Tuấn Hiệp và Thanh Hương kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ hai ngày 30 tháng 1 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch Quốc hội dự lễ phát động thi đua và Tết trồng cây Xuân Quý Mão 2023.
Người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục dịp 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5.
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 1 tăng 0,52%.
Thổ Nhĩ Kỳ đề ngỏ khả năng chấp thuận Phần Lan gia nhập NATO.
Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 30 tháng 1, Thủ tướng Phạm Minh Chính đi kiểm tra hiện trường, làm việc với các bộ ngành địa phương để kiểm điểm, đôn đốc tiến độ, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc của các dự án đường bộ cao tốc khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Trong buổi sáng, Thủ tướng đã tới kiểm tra công trường thi công cầu Mỹ Thuận 2 ở đầu cầu phía Tiền Giang, động viên tặng quà cán bộ công nhân tham gia dự án. Thủ tướng biểu dương và đề nghị nhà thầu tiếp tục áp dụng tất cả các biện pháp kỹ thuật tốt nhất, hiện đại nhất, tập trung nhân lực, phương tiện, tăng ca, tăng kíp, tổ chức thi công khoa học để bảo đảm đúng tiến độ, phấn đấu rút ngắn tiến độ 3 tháng, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn lao động.
Sáng nay ngày 30 tháng 1, nhân dịp đầu xuân Quý Mão, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự lễ khai xuân tại khu di tích Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội. Trong không khí linh thiêng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu đã thành kính dâng hương tưởng nhớ, kính cẩn cáo trước anh linh các bậc tiền nhân có công với đất nước về những thành quả xây dựng, phát triển đất nước, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, dịch bệnh tiêu trừ.
Cũng trong sáng nay tại tỉnh Tuyên Quang, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự lễ phát động thi đua và Tết trồng cây Xuân Quý Mão 2023. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Xuân Quý Mão tiếp tục là Tết trồng cây, khởi từ Xuân Canh Tý tròn 63 năm trước, theo tiếng gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, là cam kết thực hiện yêu cầu của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng nhằm xây dựng một nền kinh tế xanh, phát triển đất nước hài hòa và bền vững. Từ cánh rừng chân sơn, Chủ tịch Quốc hội kêu gọi các cấp, các ngành, các cơ quan, đoàn thể và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang tích cực hưởng ứng Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ để cùng gieo mầm xanh của sự sống, của mùa xuân hy vọng, của niềm tin vào tương lai tươi sáng của đất nước, dân tộc và của mỗi người.
Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, người dân có thêm một kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 do các ngày lễ chính thức trùng vào ngày cuối tuần. Theo đó, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 âm lịch năm nay rơi vào ngày 29 tháng 4 dương lịch và trùng vào thứ Bảy. Ngay sau đó, người dân trải qua ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, do ngày 29 và ngày 30 tháng 4 là ngày cuối tuần, người lao động được nghỉ bù vào 2 ngày đi làm kế tiếp là ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 5. Như vậy, kỳ nghỉ sẽ kéo dài từ ngày 29 tháng 4 đến ngày mùng 3 tháng 5, trong đó có 3 ngày nghỉ lễ chính thức và 2 ngày nghỉ bù.
Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 1 2023 tăng 0,52% so với tháng trước. Trong khi đó, so với cùng kỳ năm 2022, CPI tháng 1 2023 tăng 4,89%. Đây là mức tăng khá cao so với tháng 1 của 5 năm trở lại đây. So với tháng trước, CPI của một số nhóm mặt hàng cũng tăng khá cao do ảnh hưởng của chi tiêu trong dịp Tết. Cụ thể là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,82%, nhóm ăn uống ngoài gia đình tăng 0,46%, nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 1,12%, nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,62%.
Cũng theo Tổng cục Thống kê, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 1 này ước giảm 15% so với tháng trước và giảm 8% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức giảm khá mạnh và nguyên nhân chủ yếu đến từ việc Tết Nguyên đán Quý Mão diễn ra trong tháng 1, nên số ngày làm việc ít hơn từ 8 đến 10 ngày so với tháng trước và cùng kỳ năm trước.
Trong tháng 1 năm 2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước ước đạt 46,56 tỷ đô la Mỹ, giảm 25% so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại ước tính xuất siêu 3,6 tỷ đô la Mỹ, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 1,04 tỷ đô la Mỹ, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài kể cả dầu thô xuất siêu 4,64 tỷ đô la Mỹ.
Trong tháng 1 năm 2023, cả nước có 10.800 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký 99.100 tỷ đồng. Cũng trong thời gian này, có 34.994 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 19,6% so với cùng kỳ năm 2022. Có 6.841 doanh nghiệp ngừng hoạt động, chờ làm thủ tục giải thể, giảm 3,4%. Và có 2.038 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 0,6%. Như vậy, chỉ trong tháng đầu năm, tổng số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường đã lên tới gần 43.900 doanh nghiệp, tăng 14,4% so với cùng kỳ.
Theo một số nhà vườn trồng sầu riêng tại Cần Thơ, Tiền Giang, giá sầu riêng RI6 có lúc lên đến mức 140.000 đồng đến 160.000 đồng một kg. Hiện giá sầu riêng đã hạ nhiệt nhưng vẫn neo ở mức 140 đến 150.000 đồng một kg tùy loại. Nguyên nhân khiến giá sầu riêng tăng cao là do thời điểm này vẫn chỉ là sầu riêng trái vụ, sản lượng khan hiếm, trong khi đó thị trường Trung Quốc đang có nhu cầu lớn.
Tuy chưa tới ngày vía thần tài nhưng nhiều người dân ở các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đã tới các cửa hàng lớn để mua vàng, trong khi đó giao dịch của các cửa hàng vàng nhỏ lẻ vẫn diễn ra trong tình trạng ảm đạm. Ngày thần tài năm nay tại các nhà vàng khá hạn chế, thay vào đó các sản phẩm vàng miếng, vàng nhẫn 24K, vàng 99,99% được các doanh nghiệp tập trung trưng bày và giới thiệu với khách mua. Trong những ngày tới, đặc biệt là ngày 31 tháng 1, trùng ngày vía thần tài, khi nhu cầu người dân tăng cao, giá vàng có thể tăng mạnh trở lại.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, theo số liệu của công ty nghiên cứu thị trường IDC, trong năm 2022, doanh số bán điện thoại thông minh của Trung Quốc ghi nhận mức sụt giảm kỷ lục 13%, xuống mức thấp nhất trong một thập kỷ do các biện pháp kiểm soát dịch bệnh COVID-19 và kinh tế nước này tăng trưởng chậm lại, tác động tới thị hiếu người tiêu dùng. IDC cho biết là tổng doanh số bán điện thoại thông minh của Trung Quốc giảm từ 392 triệu chiếc năm 2021 xuống 286 triệu chiếc năm 2022. Đây là mức thấp nhất kể từ năm 2013 và là lần đầu tiên doanh số bán điện thoại thông minh hàng năm ở mức dưới 300 triệu chiếc.
Ngày 30 tháng 1, Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh đã công bố một kế hoạch kéo dài 2 năm nhằm khôi phục các dịch vụ chăm sóc y tế khẩn cấp và dịch vụ tuyến đầu, vốn đang trải qua một trong những mùa đông khó khăn nhất do một số bệnh nhân quá tải. Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh cho biết, kế hoạch phục hồi trên sẽ giúp giảm thời gian chờ khám và cải thiện trải nghiệm chăm sóc y tế của bệnh nhân. Với khoản ngân sách trị giá 1 tỷ bảng Anh tương đương với 1,2 tỷ đô la Mỹ, kế hoạch cũng bao gồm việc bổ sung 800 xe cứu thương mới và 5.000 giường bệnh.
Thổ Nhĩ Kỳ để ngỏ khả năng nước này chấp nhận cho Phần Lan gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Tuyên bố trên được Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra chỉ vài ngày sau khi nước này tạm ngừng các cuộc đối thoại với Thụy Điển và Phần Lan về việc gia nhập NATO. Hiện Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary là hai nước còn lại trong số 30 thành viên của Liên minh quân sự này chưa đồng ý với nguyện vọng gia nhập NATO của Thụy Điển và Phần Lan. Dẫu vậy, Quốc hội Hungary đã có kế hoạch bỏ phiếu thông qua yêu cầu của Phần Lan và Thụy Điển vào tháng 2 tới.
Thủ tướng Pháp đã bác bỏ khả năng chính phủ nước này hủy bỏ điều khoản tăng độ tuổi nghỉ hưu trong kế hoạch cải cách lương hưu, bất chấp việc các nghiệp đoàn của nước này đang chuẩn bị cho cuộc đình công quy mô lớn nhằm phản đối kế hoạch được cho là không đảm bảo quyền lợi của họ. Theo ước tính của Bộ Lao động Pháp, việc tăng giới hạn độ tuổi nghỉ hưu thêm 2 năm và kéo dài thời gian trả lương sẽ giúp tiết kiệm thêm 17,7 tỷ euro. Tuy nhiên, các tổ chức công đoàn lập luận rằng chính phủ có thể lựa chọn những cách thức khác để tránh ảnh hưởng đến sự ổn định của hệ thống hưu trí.
Ủy ban đối ngoại Hạ viện Mỹ có kế hoạch tổ chức một cuộc bỏ phiếu vào tháng tới về dự luật nhằm ngăn chặn việc sử dụng ứng dụng truyền thông xã hội TikTok trên toàn quốc vì những lo ngại về an ninh quốc gia. Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Hạ viện Mỹ mong muốn việc bỏ phiếu về dự luật ngăn chặn sử dụng ứng dụng truyền thông xã hội TikTok ở Mỹ sẽ có thể cung cấp cho Nhà Trắng các công cụ pháp lý để cấp ứng dụng này. Ông lo ngại TikTok có thể cung cấp phương pháp để truy cập vào điện thoại của người dùng ở Mỹ.
Từ ngày hôm nay, ngày 30 tháng 1, Hàn Quốc chính thức bãi bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang trong hầu hết các không gian công cộng trong phòng kín đã được áp dụng suốt 27 tháng qua. Tuy nhiên, người dân vẫn buộc phải đeo khẩu trang khi ở trên các phương tiện giao thông công cộng và trong các cơ sở y tế. Quy định đeo khẩu trang cũng được đổi thành khuyến nghị tại nhiều cơ sở trong nhà như trung tâm mua sắm, nhà hàng, quán cà phê, bến xe buýt và ga tàu điện ngầm.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, phong trào thi đua lao động sản xuất sôi nổi ngay những ngày đầu năm mới của hàng trăm cán bộ, kỹ sư, công nhân lao động tại công trường cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2, một trong những công trình giao thông trọng điểm của thủ đô Hà Nội, đã khẳng định sự quyết tâm vượt khó của các nhà thầu, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội để đưa vào khai thác đúng dịp giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 năm nay, đáp ứng niềm mong mỏi của người dân.
Vâng, đây sẽ là cây cầu thứ 7 bắc qua sông Hồng, tạo điểm nhấn quan trọng bậc nhất, tạo các mạch nối liên thông giữa khu vực hai bên sông Hồng, từ đó góp phần đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế xã hội, tạo diện mạo mới có tính đột phá về phát triển cho các khu vực phía bắc sông Hồng theo đúng định hướng quy hoạch.
Gói thầu xây dựng cầu chính vượt dòng chảy của sông Hồng là gói thầu cuối cùng và cũng là gói thầu quan trọng bậc nhất của dự án đang được hai nhà thầu là Vinaconex và Trung Chính đảm nhiệm thi công. Theo đánh giá của nhà thầu, điều kiện thi công gói thầu số 1 là khó khăn nhất khi phải xây dựng dưới lòng sông sâu 12 mét với dòng nước chảy xiết. Nhưng với sự nỗ lực và quyết tâm, đến nay nhà thầu đã triển khai xong hạng mục bệ thân trụ và đang tiến hành thi công kết cấu phần trên. Ông Nguyễn Quốc Trương, chỉ huy trưởng gói thầu số 1, nhà thầu Vinaconex cho biết, hiện trên công trường, toàn bộ khối lượng vật tư thiết bị đã được tập kết. 8 mũi thi công ở cả 8 trụ cầu cũng đã được nhà thầu liên danh đồng loạt triển khai ngay trong ngày đầu xuân năm mới, với quyết tâm bảo đảm hợp long cầu trước ngày 30 tháng 6, hoàn thành thông xe trước ngày 2 tháng 9 năm 2023.
Ngày đầu xuân thì với phương châm là ăn Tết nhưng không quên nhiệm vụ. Thì ngay từ ngày đầu tiên khai xuân, lãnh đạo tổng công ty đã xuống và đã quán triệt là tất cả tinh thần làm việc là phải như trước Tết, huy động đầy đủ cả nhân lực, thiết bị, vật tư thì đã tập kết từ trước Tết, nhưng mà có mọi công việc là triển khai bình thường.
Cùng với sự nỗ lực của các nhà thầu thì tư vấn giám sát và chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông Hà Nội cũng có vai trò đặc biệt quan trọng để bảo đảm an toàn trong lao động, tiến độ và cả chất lượng. Với sự chỉ đạo sát sao, giám sát chặt chẽ tiến độ thi công, nhờ đó đến nay, sau gần 2 năm triển khai thi công, có tới 4 trên 5 gói thầu xây lắp chính đã hoàn thành, toàn bộ khối lượng toàn dự án đạt trên 70%. Theo ông Hà Ngọc Thanh, đại diện tư vấn giám sát dự án cầu Vĩnh Tuy 2, đây là tiền đề quan trọng để đưa toàn bộ dự án khai thác đúng dịp giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 tới đây.
Phần đầu xuân năm mới thì anh em cũng rất là phấn khởi và đang thể hiện cái tinh thần quyết tâm để hoàn thành cái công việc kế hoạch phấn đấu hợp long biên vào đầu tháng 3 năm 2023 và hợp long đúc cuối cùng phấn đấu vào cuối tháng 6, 2023.
Có thể nói, sự hăng say làm việc ngay ngày đầu năm mới, được chứng kiến thành quả lao động, sự đổi thay từng ngày của công trình đã khẳng định sự quyết tâm của toàn bộ cán bộ, kỹ sư và người lao động trên công trường để đưa dự án về đích đúng hẹn, đáp ứng niềm mong mỏi của người dân có thêm cây cầu vượt sông Hồng hiện đại, giảm bớt áp lực cho tuyến giao thông trọng điểm của thủ đô.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.